tinh thì mình phải chủ ý cái tâm nó có cái gì, nó có đường đi, nó có chủ hướng rồi, nó dùng cái thuyết pháp nhiều hơn. Còn khi mình nghe đó, bắt đầu là nhiều người ta, cái tâm người ta mình cảm động, mình nghe cái tâm đó, cái tâm của mình cũng cảm động theo. Mà người ta buồn, mình nghe âm thanh đó, cái tâm mình cũng buồn theo. Và nó nghe, cái nghe nó chuyển tâm mạnh hơn. Nó gọi là nó mình cái tu pháp, Phật gọi là pháp tu tâm. Và nó cái nghe nó chuyển tâm mạnh hơn là cái mình nói đó. Cái nói người ta là mình đứng được cương vị mình tu như ban pháp lệnh, hay là mình thuyết pháp, hay là mình gian hài, nó có chủ ý chủ định rồi, thành ra cái tâm mình nó không có chuyển. Lý do gì mà thấy thành ra Phật A Di Đà mà bao năm kiếp mà nghiên cứu rồi ngày phát danh đó, phải nói là tất cả những cái đó rồi là những cái cấu trúc mà lợi lạc chúng sanh vô cùng tận. Ở đây cũng nói là nghe danh hiệu thôi, liền phát tâm bồ đề. Ở đây là nói đặc biệt gì phát tâm bồ đề. À, thành ra nhiều tổ nói là phải phát tâm bồ đề mới là về cõi cực lạc được. Nhiều tổ chủ trương rõ ràng như nha, cái gì coi là những cái tổ nhiều tổ chủ trương cái hàng như tổ Tịnh Nam này kia, Tịnh Nam thật hiền này kia đó, đại khái là chủ trương là phát bồ đề tâm của tịnh độ. Nhiều tổ chủ trương lắm, phát bồ đề tâm nè, nghe được danh hiệu, mà muốn mà nghe danh hiệu Phật mà phát bồ đề tâm á thì phải hiểu Phật thì mới nghe mới phát bồ đề tâm được. Bây giờ mình nghe Phật bao tu bao gì kiếp gì tất cả chúng sanh, làm cắt da xẻ thịt bố thí thân thể vân gì tất cả chúng sanh, thì mình nghe gì mình cảm phục công đức của Đức Phật, mình cảm phục công đức của Phật, rồi mình cảm phục cái hạnh của Đức Phật. Bây giờ mình coi Phật giống như là một cái thần tượng của mình, nó tự nhiên mình sẽ muốn làm giống như ngài, nó là mình sẵn sàng cắt da xẻ thịt làm đủ chuyện giống như ngài để mà đền đáp công đức của ngài. Thì nhờ cái là mình nghe là tin Phật tuyệt đối, mình cảm phục cái hạnh của Đức Phật tuyệt đối, thì mình mới dễ thắp bồ đề tâm, mới nghe thì mới thắp bồ đề tâm được. Còn mình thường nghe danh hiệu là không bao giờ phát vào tâm nha, khó phát lắm. Trừ trường hợp mình nghe danh hiệu Đức Phật đó thì mình hiểu rõ cái bản nguyện Đức Phật đó, mình hiểu rõ công đức Đức Phật đó tu tập, và mình tùy Phật học á, trong cái thập mười phương hiền tùy Phật học, tức là tùy theo những cái hạnh đức của Đức Phật làm mà mình theo đó, mà mình hành theo, mình học theo, mình hiểu cái từ tùy Phật học á. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ làm cái gì cái gì, bây giờ mình bắt chước hành động của khi mình làm thì nó gọi là tùy Phật học. Ai là mình đi theo thập mười phương hiền á là mình tùy Phật học. Thật ra mình hiểu rõ cái đức, bao nhiêu công đức của Đức A Di Đà Phật, bằng làm sao ngài đã từng cách gì trong cái đường Bồ Tát hạnh của ngài, thì phải làm cái gì khó nhọc. Mình nghe rồi mình cảm động, mình cảm xúc, rồi mình tùy theo cái hành động của Đức Phật đó để mình học, rồi mình cái tâm mình cứ tùy học nó càng ngày càng mạnh lên đó, thì lúc đó ai nhắc tới A Di Đà Phật tự nhiên mình muốn hành theo cái hạnh nguyện của ngài đó. Thì khi mà hành nguyện hàng ngày đó thì cái hạnh nguyện của ngài Phật đó, tức là hạnh nguyện Bồ Tát, hạnh nguyện Bồ Tát tức là Bồ Đề Tâm. Muốn phát cái bồ đề tâm được mà nghe danh hiệu chỉ bằng cách đó mới phát được thôi, chứ nghe danh hiệu không có gì phát bồ đề tâm đâu. Tôi bảo đảm vì cái danh hiệu như cơ mình, cái tâm mình nó nhỏ à, thành ra vấn đề đó vì muốn phát bồ đề tâm á phải hiểu Phật thiệt rõ, học Phật, học Bồ Tát hạnh thiệt kỹ, là biết hành động của Phật sao, và cái đó là một thần mà sao mày tạo Đức Phật đó cũng như là một cái thần tượng của mình vậy đó. Thì mình rất là cảm phục công đức cái quá độ sanh này là vô tận vô biên, thành mình muốn bắt chước. Về thành tội của mình cũng như mấy người mà thích nhà Elvis Presley hồi xưa, đi đâu cũng bắt đầu bận áo bận quần đồ giống như Elvis Presley vậy đó, đại khái thành tội thì bắt chước cái thịt căng động vậy đó, mình cũng phải bắt chước. Và khi nào mình phục đó già thật sự thì mình sẽ bắt chước cái thịt ngài, thật sự mà khi mà mình làm hành động nào mà đối với hành động của Phật mình còn không có giống đó, là tại thật sự Phật chưa phải là thành tội của mình. Thành ra nhiều khi mình nhìn cái đó mình chết lợi không? Phật không phải là thần tượng của mình, thành ra nhiều khi ông Phật cũng làm việc của ông làm, còn mình làm là việc của mình làm. Còn khi mà Phật mà trở thành ra thần tượng rồi, phải thật là Phật đó là thần tượng chứ không phải Phật đó là thành giáo chủ. Phật đó là một cái biểu trưng mà mình khao khát muốn mình được giống Phật như ngài vậy đó, thì lúc đó bồ đề tâm mình nó sẽ phát giống Phật, bồ đề tâm của Phật à. Cái gì muốn tập mà mình phát bồ đề tâm mà nghe nhiều lâu như phải tập cái gì đó, liều phát bồ đề tâm, cái quan trọng nhất là phải phát bồ đề tâm, thì lúc đó là tất cả những cái việc mình làm nó trở thành công đức. Phật đức thì nó tu các công đức, thì khi mà phát bồ đề tâm á, thì cái những hành động mà tương xứng với bồ đề tâm nhất á, thì gọi là sáu ba la mật. Hành động này nó nói là phụng hành sáu ba la mật. Cái hành động mà thực sự mà hợp với bồ đề tâm nhất là sáu ba la mật. Ba la mật là hạnh của bồ tát, thành ra nó gọi là phụng hành tu các công đức. Còn tất cả những cái khác á, thì phải bằng năng lực bồ đề tâm thì nó mới biến thành ra. Ví dụ như mình quán khổ, thì quán khổ nó có hai cái cách. Nó quán khổ để sợ khổ để mà thành a la hán. Thì cái đó nó gọi là cái gì? Là tâm bồ đề của Bạc Thanh Văn. Còn quán khổ để thấy chúng sanh đau khổ quá mà tự nhiên mình đau xót, mình là tâm đại bi, mình phát sanh ra, mình muốn trở lại để mà độ sanh giống như Phật A Di Đà phát nguyện về các cõi độ sanh. Thì lúc đó cái quán khổ bằng năng lực bồ đề tâm nó trở thành công đức. ngoài cái ba la mật á, tất cả các pháp chỉ rõ thành công đức để mà lợi lạc cho mình là khi nào bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm. Thành ra tất cả pháp ba la hán mình tu bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm đó, tất cả các pháp đó nó đều biến thành năng lực công đức hết á. Cái năng lực công đức để thành Phật á, năng lực của Bồ Tát á, cái hạnh nguyện quán vô thường. Quán vô thường là một cái pháp của bên thanh văn, quán để mà xả ly tất cả những pháp thế gian, để mà đi xuất thế gian một cách triệt để rốt ráo, không có dính mắc nữa. Còn cái hạn như mình phát Bồ Đề Tâm thì mình quán vô thường đó, thì mình thấy cái chúng sanh sao mà nó cái đời sống nó ngắn ngủi mà nó khổ não, mà nó có cái gì nó có một cách như là cái hạn như có tiền có bạc có danh lợi thì một thời gian sau nó cũng mất, mà đâm ra thương xót muốn chúng sanh có tất cả những hạnh phúc lâu dài trường cũ. Mà giờ đó mình tu tất cả những công đức để mình thỏa mãn tất cả chúng sanh, giống Đức Phật A Di Đà đã làm trong cõi của ngài vậy đó. Hay cái hạn như thọ mãn chúng sanh tường cũ, pháp học chúng sanh như là tăng trưởng mãi 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 mãi. Thì như nhất quán vô thường đó mà khởi bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm thì nó khởi ra cái được tâm đại bi. Còn mình quán cái vô thường bằng cái năng lực của thanh văn á, tâm Bồ Đề thanh văn á, tâm ra cái tâm chán nản thế gian, học nó muốn xả ly xuất thế gian rất là dễ dàng. Hay mình xuất ly rất là dễ dàng, nó thành bậc xuất gia rất là dễ dàng, không còn tham đắm cái gì, không tham đắm lợi dưỡng, không tham đắm vợ con, không tham đắm tiền tài, không tham đắm danh vọng, không tham đắm sắc đẹp, thì mình xả ly rất là dễ, mà nhờ đó mình tu mình giải thoát. Thành ra tất cả những thiện pháp nào mà lấy cái Bồ Đề Tâm làm cái cơ sở để mà xúc tiến nó trở thành ra cái công đức. Còn cái lục độ ba la mật bản thể của nó là công đức, vì nó có tánh ba la mật nằm trong rồi. Thành ra mấy câu này nó dính với nhau. Tôi nói ông nó phụng mà sao ba la mật chuyên có bất bại, thì đem lại đem các thiện căn, cái thiện căn mà vì năng lực Bồ Đề Tâm đó. Thành ra quý vị làm á, cái loại thiện căn á, cái thiện căn a la hán á, trong này thì nó nói á, nếu mà theo trong cái này nó nói đó, cái thiện tăng như tu pháp a la hán mà hồi hướng về tịnh độ cũng khó về nữa. Trong này nó nói là phải phát Bồ Đề Tâm tu các công đức, cái công đức đó thì mới gọi là thiện căn. Thiện căn từ cái năng lực Bồ Đề Tâm này nè, thiện căn này từ cái lục độ ba la mật, tức là làm mà không nghĩ đến mình, chứ mình bố thí mà không bao giờ nghĩ đến là mình sẽ nhờ bố thí mình sẽ nổi danh, nhờ bố thí mình có sẽ giàu có, nhờ cái bố thí này sau này mình sẽ xuất phát được vô nghệ, không nghĩ như vậy. Thì tất cả những cái hành động này nè, nó thì đây ở đây nè, ta lại đem các thiện căn. Cái thiện căn mà trong này nó nói là thiện căn do làm mấy cái hình thức này nè. Hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Thì trong này nó nói hai cái vấn đề, một đó là quý vị phải làm cái gì gọi là tùy thuận theo Bồ Đề Tâm. Hai, còn cái làm hạnh đó, làm hạnh của Bồ Tát. Rồi tu các cả các pháp khác thì phải tùy thuận theo Bồ Đề Tâm. Chứ như ở quán khổ, quán vô thường, quán bất tịnh phải tùy theo Bồ Đề Tâm thôi. Thì tất cả các pháp đó nó trở thành thiện căn để mà hồi thiện căn rất là thích hợp để sanh cõi cực lạc. Dùng cái thiện căn đó mà hồi hướng về cõi cực lạc á, nhất tâm niệm tôi, thì cái chỗ nhất tâm niệm này đó là thực sự là niệm này là nhớ nghĩ đến tôi chứ không phải là niệm danh hiệu. Niệm này á, cái niệm mà trong tiếng Phật á, đến chữ kim với chữ tâm á, tức là cái tâm mà đang hiện tại là nhớ nghĩ đến một người nào đó gọi là niệm. Cái niệm này thì bên nguyên thủy nó rất là rõ là cái tâm tưởng nghĩ đến một cái gì đó gọi là niệm. Càng như niệm giới, tức là cái tâm luôn luôn nhớ nghĩ đến giới, chứ không phải là lấy giới ra đọc, không phải vậy. Đọc nó gọi là xưng danh, hay là đọc tụng, hai chữ bên Tàu nó ghi rất là rõ. Còn cái niệm luôn luôn là một cái tâm pháp, niệm nó thuộc về tâm. Thành ra đó, mình muốn sanh về cõi cực lạc thì có hai cái cách mình gieo duyên. Những cách mình gieo duyên, thứ nhất, mình gieo duyên với những cái gì thuộc về cõi cực lạc. Mình tác duyên với gì cõi cực lạc đó, thì sau này dân chủng mình sẽ gặp cái gì ở cõi cực lạc, như mình tác duyên với Phật A Di Đà. Cái tâm lúc nào mình cũng nhớ nghĩ đến Phật A Di Đà, tâm nhớ nghĩ đến Phật A Di Đà, thì đương nhiên là mình tạo thành cái nhân duyên với ngài, thì sau này mình sẽ gặp ngài. Là tâm mình nhớ nghĩ đến cõi nước của ngài. Hai tới lầu, nhưng mà các là mình thường là quán tưởng trong tâm lục quán, đầu tiên là quán cái cõi cực lạc có ao bát nước công đức cây báo là quán tưởng cái đó, thì gieo duyên cái cõi nước của ngài sẽ gặp ngài. Cách thứ ba là quán tưởng những cái thánh chúng ở cõi nước ngài sẽ gặp ngài. Thành ra công tam thọ lục quán đó, trong 16 pháp quán nó dạy đó, có nó dạy mình là quán các thánh chúng, coi là quán đức Quan Thế Âm, tức là thế chí. Tam thọ quán nó dạy đó, tam bá thọ quán hoặc quán Phật Di Đà. Thì ở đây á, khi mình gieo cái gì mà gieo nhân duyên với cõi Di Đà, thì nhân duyên cõi Di Đà thì chỉ có cái gì đâu, chỉ có Phật Di Đà là hai đại Bồ Tát, là Quan Âm, thế chí, gì già cái gì nữa, và các thánh chúng. Tức là nhân dân cõi đó là cái thứ ba là cái gì, cái ba là chánh báo ở cõi đó, tức là những cái đẹp ở cõi đó, cái hạn như hoa sen hay là ao bát công nước thủy hay là mây la võng vân vân vậy đó. Thì bây giờ mình muốn giao duyên cái nào đó thì một cái tâm mình phải tưởng tượng về cái đó nhiều, thì mình tạo thành cái nhân duyên về cõi đó. Thì trong cái chánh hạnh niệm Phật đó, tôi có nói ngày ngày thiện đạo cũng dạy mình như vậy, hay mình nghĩ cái gì mà giờ có cực lạc á thì nó gọi là gieo, gọi là chánh hạnh. Cái hạnh như gì mình tụng kinh pháp hoa với tụng kinh A Di Đà thì tụng kinh A Di Đà trở thành chánh hạnh, là pháp hoa nó là cái kinh nó giao duyên với Phật khác. Cái hạnh như kinh Lăng Nghiêm, cái kinh A Di Đà thì mình tụng Lăng Nghiêm tức là giao duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái mình A Di Đà với Phật là thành cái chánh hạnh, tức là đi những cái hạnh có dính liếu đến nước A Di Đà, đến thánh chúng của Phật A Di Đà và khỏi nước Phật A Di Đà. Mình sám hối á, lập cái sám hối nào cũng được, sám hối niệm bảy niệm Phật sám hối cũng được. Nhưng mà khi mình niệm sám hối đó là mình đang giao duyên với bảy Phật quá khứ. Còn cái sám hối bằng một cách một hồng danh duy nhất là Phật A Di Đà Phật thôi thì mình giao duyên trực tiếp ở cõi cực lạc. Thành ra sám hối cũng vậy, sám hối nhưng mà sám hối hay nhất á thì vẫn là sám hối bằng cái chú của quý vị nhân sanh chân ngôn. Và cái chú đó là chú của A Di Đà tiên thuyết. Là nó trực tiếp nhất mà nó mạnh nhất. Nếu mà hoặc là nếu không có đó thì quan là sám hối với những cái pháp của Quan Thế Âm. Thì Quan Thế Âm là thánh chúng ở cõi A Di Đà. Hay là sám hối bằng đi cái sám pháp, thì thay vừa được là niệm Liên Hoàng Sám, hay là niệm danh mũi sám. Thì cái sám hối nào hay lấy một danh hiệu Phật A Di Đà hay là tí danh hiệu Phật A Di Đà quên danh hiệu của Đại Thế Chí thì Quan Thế Âm làm ba danh hiệu đó, vừa lễ vừa sám, tức mấy danh hiệu đó. Thì cái sám hối đó là sám hối cái đối tượng của mình đó, là mình khởi cái tướng tức là đối trước mặt A Di Đà, đối trước Đại Thế Chí, Đức Quan Thế Âm và các thánh chúng, nay con phát lộ tất cả tội lỗi, nguyện chư Phật là từ bi như là soi sáng để mà chiếu soi ra ta. Thì cái sám hối cái sám pháp đó nó gọi là chánh hạnh. Thành nói vậy mà tu á, nhiều khi cái chánh hạnh với tội hạnh mình đi không có rõ đó. Hay mình cái đối tượng của mình cho mình muốn đi cõi cực lạc mà cứ giao duyên với Phật là giờ dịch sư, là giao duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni, ha, giao duyên ra cái hạn như thế, giao duyên một liên sám pháp, ha, một tiền liên mấy người đó không phải, hay là tụng kinh Địa Tạng không phải, mấy cái kinh đó là kinh Địa Tạng đó là nằm ở cõi ta là, chứ không phải là thánh chúng ở bên cõi kia. Thành năng học chánh hạnh, học cái việc cho rõ ở đây á, sở dĩ mà tại đây tôi nhắc lại là tại nhất tâm niệm tôi, tức là lấy cái chánh báo của Đức Phật A Di Đà. Niệm tôi có nghĩa là sao? Niệm tôi đây cũng có nhiều cái nghĩa, có nghĩa là nghĩa làm sao là dính với nước A Di Đà là được rồi. Thành ra có nghĩa là nhớ tưởng đến ngày, tưởng tượng đến ngày, quán tưởng đến ngày, niệm danh hiệu ngày. Vâng, cái tất cả đó đều có nghĩa là niệm tôi hết đó. Niệm tôi không có nghĩa là đọc danh hiệu. Nhưng mà tại vì đọc danh hiệu thì nó hạn hẹp quá. Thành ra nó có thể là đọc danh hiệu nhưng mà cộng thêm có thể là quán tưởng. Có thể là nghĩ tới. Nghĩ tới ngày cái gì mà dính A Di Đà là được rồi, hay là ưa thích nghe danh hiệu của ngài cũng là cũng coi là niệm ngài. Cái này mình nghe nhưng mà cái tâm mình dính mắt với ngài, nghe là luôn luôn nhớ tưởng đến ngài thì cái đó gọi là niệm ngài. Cái chữ niệm phải hiểu như vậy đó. Thành chữ niệm này cũng có thể là xưng danh nếu mình muốn, tại vì xưng danh cũng làm thức là xưng danh thật sự chứ. Nếu mà xưng danh phải có sự nghĩ tới ngài thì cái xưng danh nó mới nghĩa là niệm. Còn cái xưng danh mà nghĩ tới dự khác á, nghĩa là không có nhớ ngài. Miễn là sinh danh cũng được, nhưng mà ít nhất cái đó sinh danh muốn thành niệm á, tức là niệm tức là gì, là lợi dụng bất cứ cái gì dính với A Di Đà để nhớ tới ngài thì gọi là niệm ngài. Thành ra luôn luôn là cái niệm có nghĩa là đứng đáo nhất, là suy nghĩ đến Phật A Di Đà đúng đó, cái nghĩa mà chính xác nhất đó, hay là quán tưởng ngài là đúng nhất. Nhưng mà sinh danh mà nhớ tới ngài thì cũng nghĩa là niệm, còn sinh danh mà không nhớ tới ngài thì không nghĩa là niệm. Hay còn nhìn danh hiệu của ngài thì tự nhiên nó thành niệm rồi, tại vì nhìn danh hiệu của ngài tức là nhớ tưởng đến ngài rồi. Thành nó tính niệm, thành cái niệm này nó dùng cái vấn đề mà nhớ tưởng là trúng nhất. Thì trong cái này á, thắc vào đề tâm á, khi mình niệm với ngài tức là gì, là giao duyên cõi cực lạc, mà giao duyên cực lạc là chắc chắn nhẫn sanh. Mà trong khi mình lại có phát nguyện nhẫn sanh nữa, lại giao duyên thẳng với ngài nữa thì cái nhẫn sanh. Thì ngày đêm chẳng nết, hay nhất tâm niệm tôi ngày đêm chẳng nết, tức là cái nhớ tưởng ngài liên tục. Thành cái nguyện này nó hơi khó, cái nguyện này phát vào đề tâm là một cái khó, làm bồ tát hạnh á là một cái khó. Là nhớ tưởng đến ngày liên tục là một cái khó. Thì lớp Lâm Chung tôi cùng Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi nước tôi thành bậc A Bệ Biệt Trí nè, A Di Biệt Trí Bồ Tát nè, chẳng thọ ngày chẳng chẳng giác. A Bệ Biệt Trí Bồ Tát á tức là bậc Bồ Tát bất thối, bất thối chuyển á, thường thường ta bắt địa đó lên, bắt địa đó lên thì mới là Bồ Tát bất thối chuyển. Thì trong này nó này bồ đề tâm thì nó chia ra là cái sự bồ đề tâm, thì có là bốn cái điều mà thường phát nguyện đó: chúng sanh vô biên thì nguyện độ, phiền não vô số thì nguyện đoạn, pháp môn vô tận đường học, Phật đạo vô thượng thì nguyện thành. Nó gọi là sự này lấy chúng sanh, lấy phiền não, lấy các pháp môn và lấy quả vô thượng làm sự, thì nó gọi là sự bồ đề tâm. nó có bốn cái sự mình phải mình phát tâm mình muốn làm, thì nó gọi là sự bồ đề tâm. Và cái thứ hai là lý bồ đề tâm. Lý bồ đề tâm tức là pháp tánh không, hay là cái lý pháp vô tướng, vô tác, vô nguyện. Đó là cái lý, cái tướng mà vô tác, vô tướng, không vô, vô tướng, vô tác, không vô tướng, vô tác á, nó gọi là ba cái pháp ấn của đại thừa. Nếu mà làm cái gì mà có cái không, cái vô tướng, tức là làm trong cái tinh thần của bồ đề tâm, tinh thần của bát nhã, thì cái pháp đó là hoàn toàn, cái pháp đó là cái pháp để mà viên mãn thành Phật quả. Cái pháp đó là nó gọi là vô động pháp của cái đó, là trở thành Phật quả. À, làm cái gì mà biết cái đó là bản thể nó là không, làm cái gì ngon rồi đó, làm cái gì cũng được. Ví dụ mình làm cái gì bản thể cái đó là gieo nhân thành nó không thật, nó chỉ là không, nó không có gì hết đó, cái tâm không có dướng mắt vào nó nữa. À, thì cái lúc đó cái pháp đó nó trở thành ra là cái vô động pháp, cái đạo pháp của đại thừa. À, nó là cái nhân chủng để sau này mình thành Phật. Mình tập bán không hoài, tự nhiên mình làm cái gì là luôn luôn mình cái tâm mình nó có tác ý không đúng không? Thì cái việc làm ban đầu nó có sự, nó có tướng hết trơn, nó càng như cái thiệt tất cả phiền não, cái thằng phiền não vô số thì mình đoạn, mình thấy có cái tướng phiền não tướng đoạn, nhưng mà mình làm nhưng mình thấy phiền não bản thể nó là không. À, cái pháp để đoạn bản thể nó là không, mình bản thể là không, mà tập hoài tự nhiên mình làm trong cái phiền não để mình đoạn, thì vẫn thấy làm cái sự mình nói là đoạn, nhưng mà trong cái sự nó hàm chứa cái lý. Thì ngay cái hành động của đó, thì cái pháp đó gọi là cái pháp đoạn phiền não của Bồ Tát, đoạn đoạn sự diệu lộ pháp. Mà muốn được như vậy đó, có gì phải quán không rất là nhiều, quá không đến nỗi thì nó nhập vào bản thể mình, thành mình làm việc gì giống mình ta làm mà. Nhưng mà thực sự cái tâm mình không có dướng mắt cái gì hết trơn, không có trước chấp cái gì hết trơn. Cái đó là tùy thuận theo cái pháp ấn của đại thừa, tức là không vô tướng, vô tác hay là vô nguyện. Thì khi mà tùy thuận như vậy đó, thì cái pháp đó trở thành vô lộ pháp của đại thừa. Cái pháp đó là cái pháp để thành Phật. Nó gọi là lý bồ đề tâm của Phật. Thì bồ đề tâm của Phật nó có hai cái, một cái sự bồ đề tâm, một cái lý bồ đề tâm. Sự bồ đề tâm á là tất cả những sự để làm chi, để lợi lạc tất cả chúng sanh, để đoạn tất cả phiền não, để mà thành ra Phật, tất cả pháp tu thành Phật. Còn lý bồ đề tâm á là tùy thuận vào cái không vô tướng của ta, nắm rõ vậy nha, là một. Cái nhất tâm này, thế này mình dễ là nhất tâm trong này thì nó có hai cái lý luận khác nhau, nhưng mà trong này mình nói nhất tâm đó là một lòng thôi, một cái tâm mình là chuyên chú nhớ đến. Trong này nhất tâm, trong này nó là trong hàng giáo tính chứng văn, nó tính tâm đó là nhất tâm. Nhất tâm này tức là chỉ lấy cái tính làm cái cơ sở là đủ rồi, hay là nhất tâm. Nhưng mà có nhiều thầy không khác không chịu, người khác nói tính tâm đây, hay là một dạ chuyên chí, tâm chẳng duyên theo điều gì khác. Thì cái nhất tâm theo cái nghĩa này là nghĩa chung. Còn nhất tâm đây là tính tâm á, là tại vì căn cứ vào những cái nguyện trước lấy tính hạnh làm cơ sở, cũng như là mình nói là giữ cái niệm tính và cái nguyện hồi hướng 10 niệm liên tục vậy đó. Thành ra tính tâm đây là lấy mấy câu trước mà nó nghĩa là tính tâm đây, là nhất tâm đây là tính tâm. Thực sự nhất tâm này không phải là nghĩa là một dạ chuyên chú theo danh hiệu, mà quan trọng nhất là nhất tâm này, nhất tâm là nhất là một lòng tin tưởng hết, hay giữ một cái tâm đó thôi thì chắc chắn sẽ sinh được đại khái vậy đó. Là nó căn cứ vào cái những câu trên mà nó luận ở dưới đây. Còn cái